Pháp Hoa Kinh Thâm Nghĩa Đề Cương Giáo án Cao cấp Phật học. Tác giả Pháp sư Thích Từ Thông. Băng 3. 1. Để chứng minh, qua sự chứng minh này nói lên ý nghĩa kinh Pháp Hoa là kinh giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm, rằng kinh Pháp Hoa Đức Thích Ca đang nói là kinh của chư Phật trong hằng hà sa số kiếp đã nói. Đó là chân lý tối thượng của Phật Thừa, không phải chỉ có một mình Phật Thích Ca tự ý nói. 2. Cũng qua sự chứng minh này, nhằm tạo điều kiện để Phật Thích Ca giới thiệu cho chúng sanh biết rằng, tuổi thọ của Pháp thân Phật, về thời gian thì xuyên suốt ba đời, về không gian thì khắp giáp mười phương. Đức Phật Thích Ca nhóm phân thân về cõi Ta Bà với phạm vi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, nhưng cõi Ta Bà không đủ chỗ ngồi. Phật phải biến thêm 200 muôn ức Na Do Tha hằng hà sa cõi nước ở phương Đông, cũng không đủ chỗ ngồi, lần lượt biến thêm ở phương Nam, phương Tây và phương Bắc. Số cõi nước cũng nhiều như vậy mà cũng không đủ chỗ ngồi, phải tận dụng bốn hướng cạnh. Phật biến mỗi phương cạnh số cõi nước cũng bằng như thế, bấy giờ mới đủ sức dung chứa số phân thân Phật của Đức Thích Ca. Kinh nói lại sự kiện này không phải để giới thiệu cái tài ảo thuật biến hóa của Đức Phật với đệ tử mình. Không, Phật Thích Ca không bao giờ bằng lòng mình là nhà ảo thuật, dù là nhà ảo thuật thiên tài. Ở đây, cái thâm nghĩa của kinh nhằm giới thiệu dạy cho tứ chúng rằng Phật thường trụ và Pháp thường trụ. Sự hiện hữu của Tháp và Phật Đa Bảo tồn tại qua vô lượng vô số kiếp nhằm dạy Phật Pháp thường trụ về mặt thời gian. Sự kiện Phật Thích Ca biến hóa cõi nước đầy khắp tám phương, cây báo Bồ Đề, tòa sư tử, Pháp và các phân thân Phật nhằm dạy Phật Pháp thường trụ về mặt không gian vậy. Do nghĩa đó, kinh nói, người thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng nói kinh Pháp Hoa, bất cứ ở điểm không gian nào và khoảng thời gian nào, thường được Phật rờ đầu, lấy y mà trùm, và được cùng Phật ở chung. Tháp của Phật Đa Bảo, vốn trụ trong hư không, Phật Thích Ca muốn mở tháp, cũng phải trụ trong hư không. Tứ chúng muốn ra mắt Phật Đa Bảo, phải nhờ sức thần Phật trụ trong hư không mới thấy được. Người đệ tử Phật phải học lấy bài pháp sâu xa ấy. Đó là điều kiện tiên quyết của người con Phật có ý chí, cởi mở những ràng buộc vương vấn khổ đau. Là con người còn ăn ở thì phải còn làm. Làm thì làm tất cả, nhưng rồi phải tập luyện xả đi tất cả, đừng trụ. Thật tế lý địa bất thọ nhất trần, sanh diệt môn trung bất xả nhất pháp. Bởi trụ là chấp, là mắc, là dính dáng. Có chấp, có mắc, có dính dáng là có khổ đau, không thấy được Phật. Phật Pháp vô trụ, Đa Bảo Như Lai và Tháp vốn là cái chân lý vô trụ nên lơ lửng trong hư không. Còn Phật Thích Ca sở dĩ được Phật Đa Bảo chia nửa tòa mời ngồi là do có khả năng trụ hư không để mở cửa tháp. Tứ chúng trong hội Pháp Hoa muốn thấy được Phật phải nhờ sức thần Phật, sức thần Phật chứ không phải là sức thần của Phật, nghĩa là nhờ sức tỉnh thức giác ngộ chân lý. Phủi dũ những vô minh chấp mắc có khả năng trụ trong hư không rồi mới thấy được Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca. Trụ hư không có nghĩa là vô sở trụ. Kinh Kim Cương Bát Nhã nói, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nhược tâm hữu trụ, tức vi phi trụ. Tâm có chỗ trụ là xa rời chân lý, phạm phải sai lầm rồi. Phật Thích Ca tiêu biểu thỉ giác, mở tháp để ra mắt Phật Đa Bảo. Tiêu biểu bổn giác bằng một chuyển biến lớn lao, chứ không dễ dàng đơn giản. Yếu tố đầu tiên là khả năng trụ hư không. Kế đó, phải có một nghị lực thần kỳ, một động tác nhẹ nhàng, mà có khả năng phá vỡ một vật thể cách ngăn kiên cố, mở cửa tháp mà như tháo chốt cửa của một đại thành. Sự thật, trên đường tu tập của chúng sanh cũng đòi hỏi nghị lực và khả năng như vậy. Bổn giác và thị giác vốn không có cự ly ngăn cách, thế mà vận dụng thị giác quay về trực diện với bổn giác, đòi hỏi phải có điều kiện, phải có nghị lực phi thường mới đạt mục đích ngang hàng với bổn giác được. Mặc dù bổn giác là cái sẵn có, còn thị giác chỉ là sự phản chiếu hồi quang, sự trở về, chứ không phải là cái chi mới lạ. Khi đại chúng chiêm ngưỡng hai Như Lai, Phật Thích Ca tuyên bố, ai ở cõi Ta Bà truyền bá giảng nói kinh Pháp Hoa phải hiểu rõ ý nghĩa của những sự kiện nói trên. Như Lai chẳng bao lâu nhập Niết Bàn và muốn phó chúc kinh Pháp Hoa cho người thừa kế có khả năng đó. Phải hiểu ý nghĩa những sự kiện Như Lai nói, người đó mới là người được Như Lai phó chúc kinh Pháp Hoa, mới là người có khả năng thừa kế truyền bá giảng nói kinh Pháp Hoa. Bây giờ Thế Tôn tuyên lại nghĩa trên bằng một bài kệ có ý nghĩa như sau. Các thiện nam tử đều nên suy nghĩ, đây là việc khó, phải phát nguyện lớn, bao nhiêu kinh khác, số như hằng sa, nói hết kinh đó, chưa đủ làm khó, bưng núi tu di, ném để phương khác, vô số cõi Phật, chưa lấy làm khó, nếu dùng ngón chân, khều cõi đại thiên, ném xa cõi khác, cũng chưa làm khó. Đứng trên hữu đảnh nói vô lượng kinh để giáo hóa người, chưa lấy làm khó. Nếu sau Phật diệt, ở trong đời ác, nói được kinh này, đây là rất khó. Giả sử có người tay nắm hư không để mà dạo đi, cũng chưa là khó. Sau ta diệt độ, nếu tự biên chép hoặc bảo người chép, đây mới là khó. Hoặc đem cõi đất để trên móng chân, bay lên phạm thiên cũng chưa là khó. Tạm đọc kinh này, đây thì rất khó. Giả sử kiếp thiêu mang gánh cỏ khô, vào lửa không cháy cũng chưa là khó. Sau ta diệt độ, nếu trì kinh này, vì một người nói, đây mới là khó. Nếu trì 8 muôn, 4.000 tạng pháp, 12 bộ kinh, vì người diễn nói, khiến các người nghe, được 6 thần thông, dầu được như thế, cũng chưa là khó. Sau ta diệt độ, nghe lãnh kinh này, hỏi nghĩa thú kinh, đây là rất khó. Hoặc người nói pháp, làm 1.000.000.000, vô lượng vô số, hằng hà chúng sanh, chứng quả La Hán, đủ 6 thần thông, dầu có lợi đó, cũng chưa là khó. Sau ta diệt độ, nếu phụng trì được kinh điển này đây, thế mới là khó. Ta vì Phật đạo, ở vô lượng cõi, từ trước đến nay, nói rất nhiều kinh, đối với kinh này, đây là bậc nhất. Phẩm 12. Đề Bà Đạt Đa. Phần Kinh Văn. Lúc bấy giờ Phật bảo các Bồ Tát và bốn chúng, trong quá khứ vô lượng kiếp, ta đã tìm cầu Kinh Pháp Hoa không hề biến trễ. Nhiều kiếp ta thường làm vua phát nguyện cầu đạo Bồ Đề, lòng không thối chuyển, vì muốn đầy đủ 6 pháp 3 la mật. Ta siêng làm việc bố thí, lòng không luyến tiếc một vật gì, dù đó là tiền bạc, châu báu, đất đai, vợ con, tôi tớ hay thân thể của ta. Vì lòng mến chánh pháp, ta nhường ngôi cho Thái tử và truyền rao trong dân chúng, rằng ai nói được pháp Đại Thừa cho ta nghe, ta sẽ trọn đời hiến thân làm tôi tớ hầu hạ. Bấy giờ có vị tiên nhận tuyên nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, nếu nhà vua không trái ý ông. Vua chịu theo và hầu hạ vị tiên, làm đủ mọi việc trải 1.000 năm, hết lòng siêng năng vì trọng pháp. Phật nói tiếp, nhà vua thuở ấy nay là ta, còn vị tiên nay là Đề Bà Đạt Đa đấy. Ta nay thành Phật là nhờ vị thiện tri thức đó. Trong vô lượng kiếp về sau, Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật, hiệu là Thiên Vương, nước của Phật là thiên đạo. Phật Thiên Vương trụ ở đời 20 trung kiếp. Hằng hà chúng sanh nhờ pháp nhiệm màu của Phật mà được quả A-La-Hán, quả Bích Chi Phật và phát tâm vô thượng Bồ Đề, được vô sanh pháp nhẫn đến bậc bất thối chuyển. Sau khi Phật Thiên Vương nhập Niết Bàn, chánh pháp trụ ở đời 20 trung kiếp, nhờ cúng dường tháp bảy báo đựng toàn thân xá lợi của Phật Thiên Vương mà chúng sanh được quả A-La-Hán, Bích Chi Phật và phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đức Phật bảo các tỳ kheo, trong vị lai thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe phẩm Đề Bà Đạt Đa mà sanh lòng trong sáng, kính tinh không nghi ngờ, thì những thiện nam thiện nữ ấy không đọa vào ba đường ác, được sanh nơi các nước Phật và chỗ người đó sanh thường được nghe kinh diệu pháp Liên Hoa. Nếu sanh vào cõi nhân thiên thì hưởng sự vui sướng tột cùng, nếu sanh ở trước mặt Phật thì từ hoa sen hóa sanh. Lúc bấy giờ Bồ Tát Trí Tích Thị Giả của Phật Đa Bảo bạch xin phép Phật Đa Bảo trở về nước. Đức Phật Thích Ca mới bảo Bồ Tát Trí Tích, thiện nam tử, hãy chờ giây lát, ở đây có Bồ Tát Văn Thù. Ông và Văn Thù có thể cùng nhau ra mắt mà luận nói pháp màu, xong rồi sẽ về. Lúc bấy giờ Bồ Tát Văn Thù và các Bồ Tát tùy tùng ngồi trên hoa sen lớn, từ nơi cung rồng Ta Kiệt La trong biển lớn vọt lên trụ trong hư không đến núi Linh Thứ, từ hoa sen bước xuống làm lễ Đức Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca. Kế đến hỏi thăm Bồ Tát Trí Tích rồi ngồi qua một bên. Bồ Tát Trí Tích hỏi Bồ Tát Văn Thù, ngài qua cung rồng hóa độ được bao nhiêu chúng sanh? Bồ Tát Văn Thù đáp, vô lượng. Trong giây lát ngài sẽ tự chứng biết. Văn Thù nói chưa dứt lời, vô số Bồ Tát ngồi hoa sen từ biển vọt lên đến núi Linh Thứ trụ trong hư không, tất cả đều do Bồ Tát Văn Thù hóa độ. Bồ Tát Trí Tích thấy vậy bèn nói một bài kệ tán thán, đức của đại trí thật mạnh mẽ, hóa độ được vô lượng chúng sanh. Nay trong đại hội này tất cả nhận thấy rõ, đại trí nói nghĩa thật tướng, mở bày pháp nhất thừa, rộng độ các chúng sanh, khiến mau thành chánh giác. Bồ Tát Đại Trí Văn Thù nói, ở biển tôi thường tuyên dạy kinh diệu pháp Liên Hoa. Bồ Tát Trí Tích hỏi, kinh này rất thâm diệu, vậy có chúng sanh nào siêng tu theo kinh này mà mau thành Phật không? Bồ Tát Văn Thù đáp, có con gái của Long Vương mới lên 8 tuổi mà đầy đủ trí đức, trong khoảnh khắc phát Bồ Đề tâm là được bất thối chuyển, biện tài vô ngại, từ bi rộng lớn, công đức đầy đủ, có khả năng đến quả Bồ Đề. Bồ Tát Trí Tích nói, chính Đức Phật Thích Ca còn phải trải qua vô lượng kiếp cần khổ, chứa nhiều công đức, làm những việc khó làm mới thành được đạo Bồ Đề, làm sao tin được chuyện Long Nữ trong chốc lát mà chứng thành chánh giác. Luận đàm chưa dứt, bỗng nhiên Long Nữ hiện ra lễ Phật rồi đứng qua một bên, nói bài kệ tán thán pháp thân, báo thân và ứng thân Phật, và cho biết là nàng do đã nghe được nghĩa thật tướng của nền giáo lý nhất thừa mà được chóng thành Bồ Đề Đạo. Nhưng việc này chỉ có Phật mới chứng biết mà thôi. Bấy giờ ông Xá Lợi Phất nói với Long Nữ, thân gái Nhơ Uế có 5 điều chướng ngại, không được làm Phạm Thiên, Đế Thích, Ma Vương, Chuyển Luân Thánh Vương và Phật, thì làm sao cô thành Phật được? Vả lại, con đường Phật xa vời, phải trải qua vô lượng kiếp cần khổ mới đi cùng, mà cô nói tu không bao lâu là chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao tin được? Long Nữ liền lấy một hạt châu hiến dâng cho Đức Phật. Phật nhận. Long Nữ hỏi Trí Tích, tôi hiến châu, Thế Tôn nhận lấy, việc ấy có mau chăng? Mau, Trí Tích đáp. Ông hãy lấy sức thần của ông xem đây, tôi thành Phật còn mau hơn việc đó. Toàn thể chúng hội liền thấy Long Nữ thoạt nhiên biến thành nam tử, đủ hạnh Bồ Tát, qua cõi vô cấu ở phương Nam, ngồi tòa sen báo thành bậc chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát Trí Tích và Văn Thù làm thinh. Thâm nghĩa. Phật nói phẩm Đề Bà Đạt Đa như mở thêm một đại lộ trong hệ tư tưởng tối thượng thừa. Kinh nói nghe phẩm Đề Bà Đạt Đa mà kính tinh không nghi hoặc thì người đó không đọa vào ba đường ác. Nhà vua ham cầu pháp đại thừa thuở xưa, nay là Phật Thích Ca. Tiên A Tư Đà trong quá khứ, nay là Đề Bà Đạt Đa. Qua kinh sử Phật, người ta biết nhiều về hành động thù nghịch của ông đối với Phật, không những một hai đời mà còn lắm nhiều kiếp khác nữa. Ông tạo cơ mưu ám hại giết chết Phật, bày chước độc phỉ báng thanh danh. Tiền thân Đề Bà Đạt Đa là người xấu, sang lẫn kinh pháp, trao đổi kinh pháp với giá quá đắt. Hiện tại ông là người ác, manh tâm hãm hại Phật nhiều cách nhiều lần. Căn cứ vào hành động tội ác đối với giáo lý Phật thì Đề Bà Đạt Đa thuộc hạng người nhất xiển đề trong Phật Pháp. Thế mà Phật thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật, hiệu Thiên Vương Như Lai. Thọ ký Đề Bà Đạt Đa thành Phật đồng nghĩa với thọ ký nhất xiển đề thành Phật rồi vậy. Đây là một giáo điều cấm kỵ ở các kinh điển bất liễu nghĩa trong hệ tư tưởng tiểu thừa. Đối với hệ tư tưởng liễu nghĩa của đại thừa thì đây là con đường khoát đạt mà vòi vọi đến tuyệt đỉnh của nền giáo lý diệu pháp liên hoa. Tất cả mọi người là Phật. Đây là tư tưởng đặc thù của kinh đại thừa diệu pháp liên hoa. Tất cả chúng sanh đều có thân tướng, có phước đức, có trí tuệ Phật. Nhất thiết chúng sanh cụ hữu trí tuệ Như Lai đức tướng, được Phật long trọng tuyên cáo ở thời kinh Hoa Nghiêm. Mà đến thời kinh Pháp Hoa này, Đức Phật mới tóm kết bài pháp dài gần 49 năm thuyết giáo của mình. Toàn bộ tư tưởng giáo lý kinh đại thừa diệu pháp liên hoa là kết luận cuối cùng của thời pháp mấy mươi năm. Nghe phẩm Đề Bà Đạt Đa mà kính tin không nghi, có nghĩa là mình tin Phật tánh mình, tin khả năng hoán cải của tâm mình và tin khả năng thành Phật của mình. Đã có được đức tin như thế, sớm muộn gì rồi cũng tu hành phát triển cái vốn liếng ấy, rồi cũng có ngày thành Phật. Đã biết mình có bảo châu trong túi áo thì ai dạy gì để mình lang thang đói khổ suốt đời. Nhất xiển đề mà còn được thành Phật, hà huống Phật tử chúng ta không phải là hạng người nhất xiển đề. Nghe phẩm Đề Bà Đạt Đa kính tin thì được phước lớn, không đọa vào ba đường ác, là do ở chỗ mình tin mình và mình không khinh mình vậy. Đã là cuộc đời luôn luôn có mâu thuẫn, luôn luôn có mầm đối lập, dù trong một cuộc đời một thể thống nhất, ngoại cảnh hay tự thân đều cùng chung một quy luật ấy. Có thiện thì có ác, có tốt thì có xấu. Đó là chân lý tất yếu của cuộc đời. Phật thuật chuyện Đề Bà Đạt Đa xấu với Phật trong quá khứ, ác với Phật trong hiện tại, nhằm nhắc cho hàng Phật tử chúng ta về quy luật tất yếu tất nhiên đó. Đừng nghĩ rằng mình thiện thì luôn luôn có cái thiện, điều tốt nó đáp lại ngay cho mình. Và đừng có cái xấu vì không may người không lành đến với mình. Vấn đề nhân quả trong đạo Phật không phải quá giản đơn như người ta tưởng, mà nó vận hành theo nhịp độ thời gian, làm cho nhân quả khác thời khác giống và không khư khư cố định. Ta đang chăm sóc cánh đồng lúa rất tốt, nhưng có khi phải ăn khoai ăn bắp mà làm công việc đó. Có người hiện tiền thụ hưởng mỹ vị cao lương, lụa là nhung gấm, ai có ngờ mấy năm sau họ trở thành người bần hàn cơ cực. Có lửa cao mới biết tuổi vàng, có chở nặng mới biết sức mạnh của con long tượng. Có kẻ ác như Đề Bà Đạt Đa thì sức tinh tấn của Phật trong quá khứ, sức nhẫn nhục của Phật ở hiện tại mới thành tựu đến đỉnh cao Ba La Mật. Nếu người biết học đạo, kẻ ác cũng có thể là thầy ta được. Ta sẽ học với họ cái mà ta vĩnh viễn phải chừa. Danh hiệu của một Bồ Tát là một biểu trưng, một sự thể hiện đạo đức và là hành vi của Bồ Tát ấy. Danh nói lên cái hạnh. Đại trí Văn Thù biểu trưng căn bản trí, thứ trí tiếp nhận chân lý thể nhập thật tướng một cách vô ngại tự tại. Trí Tích biểu trưng thứ trí hậu đắc, đối với thật tướng chưa thể thoải mái tiếp thu. Vì vậy, với giáo lý Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, ngồi nghe không phấn khởi, không có gì tâm đắc, cho nên thỉnh cầu Đức Phật Đa Bảo hãy trở về nước cũ. Trái lại, Đại Trí Văn Thù thì tâm đắc Diệu Pháp Liên Hoa, cho nên thường tuyên giảng cho chúng sanh ở Long Cung. Qua sự kiện đó, ta thấy kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa là kinh tối thượng tối tôn, nhưng không phải quý với mọi hạng Bồ Tát trên cõi đời. Có người ham thích, mà cũng có người không thể nghe, không thể hiểu, và không thể chấp nhận. Biển cả mênh mông, bão to sóng lớn, mà có thuyền tàu chắc chắn, có thủy thủ tài ba, thì vẫn có thể cứu vớt được những ai lâm nguy, đắm chìm trong đó. Chúng sanh dù chìm lặng trong sông ái bể mê, mà được Đại Trí Văn Thù giáo hóa cho, cầm lèo, bẻ lái cho, thì sóng gió vô minh không nhận chìm được, mà còn có được tòa sen báu để ngồi. Lại còn có khả năng vọt lên không trung để vượt khỏi những trần tục nhiễm ô dính mắc. Thành quả to lớn của sự hướng dẫn của Đại Trí Văn Thù vẫn còn chưa hết. Tất cả Bồ Tát ngồi trên tòa sen lại còn thẳng lên núi Linh Thứ đến chỗ Phật, có nghĩa là nhờ có Đại Trí mà đưa con người từ biển mê vượt lên núi giác. Và ở đây, không những diện kiến được Phật hiện tại là Thích Ca Mâu Ni, mà còn được ra mắt Phật Đa Bảo Như Lai vô lượng kiếp xa xưa trong quá khứ. Đa Bảo Như Lai biểu trưng Pháp Thân Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật biểu trưng Ứng Thân Phật. Đại trí là yếu tố căn bản để vượt ra biển khổ ta bà. Đại trí cần cho những ai muốn gặp Phật. Đại trí cần cho những ai muốn gặp Phật. Đại trí là điều kiện cần thiết hướng dẫn lên tận đỉnh cao của giải thoát giác ngộ. Nhờ đại trí mà có cơ hội ra mắt Phật hiện tại. Nhờ đại trí mà hội ngộ vô số Phật vị lai. Phật tánh vốn bình đẳng, đối với tất cả chúng sanh, không có giai cấp trong chủng tộc, không có hạng cuộc trong lứa tuổi, không có phân biệt trong giới tính nam nữ. Thậm chí, trong hạng người mà người ta cho là còn phần nào về súc sanh tính, người mà người ta có thể quan niệm không mấy đẹp đẽ thông minh như nàng Long Nữ, Rồng Cái. Thế nhưng, nếu có ý chí chịu học hỏi, ham tu tập theo sự hướng dẫn của đại trí, thì vẫn có khả năng chuyển biến lại và cuối cùng vẫn thành Phật. Câu chuyện Long Nữ 8 tuổi thành Phật, Đức Phật dạy cho Phật tử chúng ta về chân lý Phật tánh bình đẳng đó. Cuộc đối thoại giữa ông Xá Lợi Phất và Long Nữ về người nữ có 5 điều trở ngại, không được thành Phật. Ông Xá Lợi Phất nói đúng, biết đúng, chứ chẳng phải sai. Nhưng cái thấy biết đó là cái thấy biết của người căn cơ chủng tánh nhị thừa, được học thuộc qua những kinh điển phương tiện bất liễu nghĩa. Sự thành Phật mau chóng của Long Nữ ở thế giới vô cấu là một chứng minh cho nền giáo lý Đại Thừa, nữ nam bình đẳng, và phủ định quyết liệt về cái thuyết người nữ có 5 điều chướng ngại của nguồn tư tưởng sách lược ở kinh điển Tiểu Thừa. Tuy nhiên, thực tế khách quan mà nói, đa số phái nam chất cương nghị quả cảm, lý trí nhiều và mạnh bạo hơn phái nữ, cho nên gọi chuyển nữ thành nam, có nghĩa là trước khi thành bậc đại giác ngộ, cần có chất liệu của một nam nhân. Được vậy, để có thái độ dứt khoát giữa hai con đường tình cảm và lý trí, vô minh và giác ngộ, truyền phược và giải thoát. Còn cái nam căn hay cái nữ căn không phải yếu tố quan trọng cản trở sự giải thoát giác ngộ đối với một vị Phật. Phẩm 13. Khuyến trì. Phần kinh văn. Lúc bấy giờ Bồ Tát Dược Vương và Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết cùng hai muôn Bồ Tát quyến thuộc ở trước Phật nói lên lời thề rằng: cúi xin Thế Tôn chớ lo, sau Phật diệt độ, chúng tôi sẽ tuân giữ đọc tụng kinh điển này. Chúng sanh trong đời ác về sau, căn lành lần lần ít, kiêu ngạo nhiều thêm, tham lợi háo danh, trồng sâu nghiệp bất thiện, xa lìa giải thoát. Tuy khó giáo hóa như vậy, chúng con sẽ dùng sức nhẫn lớn Trì Tùng biên chép, diễn nói, hy sinh mọi cách, thậm chí không tiếc thân mạng để giáo hóa cho họ. Bấy giờ, trong chúng 500 A-la-hán đã được thọ ký, bạch Phật rằng, Thế Tôn, chúng con cũng tự thệ nguyện, truyền bá rộng kinh này ở những nước khác. Lại có 8.000 vị hữu học, vô học cũng đã được thọ ký rồi, lập lời thề trước Phật. Chúng con cũng ở nơi nước khác giảng nói rộng kinh này, tại vì cõi nước Ta Bà phần lớn con người hay che giấu điều ác, ôm lòng tăng thượng mạng, công đức cạn mỏng, hận thù, nịnh hót vì tâm không thành thật. Lúc bấy giờ bà dì của Phật là Tỳ Kheo Ni Maha Ba Xà Ba Đề cùng với 8.000 Tỳ Kheo Ni của hai hạng hữu học và vô học đồng đứng dậy chắp tay chiêm ngưỡng tôn nhan Phật, mắt không tạm rời. Thế Tôn mới hỏi, Kiều Đàm Di, vì cớ nào mà ngó Như Lai với vẻ lo âu như vậy? Phải chăng vì ta không kêu tên thọ ký cho chúng ngươi? Này Kiều Đàm Di, ta trước thọ ký tổng quát cho tất cả thanh văn. Này ngươi đã muốn thì ta nói trước cho biết. Đời sau, ngươi sẽ làm đại pháp sư của 68.000 Phật Pháp. Còn 6.000 tỳ kheo ni trong hàng hữu học và vô học cũng sẽ làm pháp sư. Lần hồi, ngươi sẽ đầy đủ đạo Bồ Tát và sẽ được thành Phật, hiệu nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Như Lai. Này Kiều Đàm Di, Phật hỷ kiến và 6.000 Bồ Tát sẽ tuần tự thọ ký được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bấy giờ mẹ của La Hầu La là Tỳ Kheo Ni Gia Du Đà La thầm nghĩ, Thế Tôn thọ ký cho mọi người, sao riêng mình chẳng nói tới tên? Phật kêu Gia Du Đà La nói, đời sau trong 5.000 vạn ức pháp môn của Phật, ngươi sẽ tu hạnh Bồ Tát, làm đại pháp sư, lần hồi đầy đủ Phật đạo, rồi ở nơi nước thiện sẽ thành Phật hiệu Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Như Lai. Kiều Đàm Di, Gia Du Đà La và tất cả Tỳ Kheo Ni đều vui mừng hớn hở, cho là được của quý giá chưa từng có. Sau khi đọc một bài kệ, các Tỳ Kheo Ni bạch Phật, Thế Tôn, chúng con có thể rộng nói kinh này ở các nước phương khác không? Phật bèn ngó 80.000 muôn vạn ức Na Do Tha Bồ Tát. Các Bồ Tát này toàn là bậc bất thối chuyển và đã được các tổng trì. Bèn từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật, chắp tay nghĩ nói trong lòng rằng, nếu Thế Tôn dạy, chúng con sẽ như lời Phật mà rộng nói kinh này. Rồi lại nghĩ, Phật nay làm thinh không dạy, bây giờ chúng ta sẽ nói gì đây? Khi ấy, vừa để thuận theo ý Phật, vừa để thỏa mãn sở nguyện của mình, các Bồ Tát bèn thệ lớn trước Phật. Thế Tôn, sau Như Lai diệt độ, chúng con sẽ đi khắp 10 phương thế giới, khiến chúng sanh biên chép kinh này, lãnh giữ, đọc tụng, giải nói ý nghĩa, theo pháp tu hành, sửa điều nghĩ nhớ cho chân chánh. Được như thế là toàn nhờ uy lực của Phật. Cúi xin Thế Tôn ở phương khác, xa thấy mà hộ trì cho. Thâm nghĩa là đệ tử Phật, vấn đề văn tư tu phải là một tiến trình liên tục không thể thiếu. Cái vạt ba chân thiếu một không đứng vững. Văn tư tu thiếu một sẽ không có quả giải thoát giác ngộ. Nguyện trì kinh Pháp Hoa đồng nghĩa với nguyện tu theo kinh Pháp Hoa, chấp thọ hành trì theo giáo lý Pháp Hoa. Đó là ý nghĩa trì kinh ở mặt tiêu cực. Về mặt tích cực, trì có nghĩa là xiển dương, là truyền bá, là biên chép, giảng nói cho nhiều người nhập tri kiến Phật. Chữ trì ở phẩm này gồm ý nghĩa của cả hai mặt đó. Từ các phẩm trước được khai thị về tri kiến Phật, đại chúng trong hội Pháp Hoa đã nhận thức rõ về chánh nhân thành Phật của mình, rằng tri kiến Phật hay là Phật tánh là cái mà tất cả chúng sanh bình đẳng có. Còn thành Phật hay sẽ thành Phật chỉ là vấn đề thời gian, cũng như sự phát triển sớm muộn của những hoa sen trong cánh đồng sen vậy. Điều kiện đất nước, thời tiết thuận lợi thì sen ở đây sẽ mọc sớm, trổ hoa sớm, hoa to và đẹp. Đất xấu, điều kiện trợ duyên kém thì hoa nở muộn. Dù muộn nhưng tánh chất trong nhân có sẵn quả, quả ở chính trong nhân của tất cả hoa sen thì không có một mảy may sai khác. Trì kinh là duyên nhân Phật tánh, là điều kiện kích phát sự nảy nở, làm cho hoa tri kiến nở nhanh, cũng như đất nước, thời tiết cần cho sự nảy nở hoa sen vậy. Nhưng ai là người có khả năng trì kinh tốt nhất? Có gì khó khăn trở ngại trong việc trì kinh? Có bốn hạng người có khả năng làm việc đó. Một, hàng đại Bồ Tát, những người giàu đức tánh vô ngã vị tha. Hai, bậc A-la-hán, những người trừ sạch nhân hữu lậu trong ba cõi. Ba, hàng hữu học vô học, những bậc nhập lưu đi theo chiều hướng giác ngộ giải thoát. Bốn, hàng tỳ kheo ni, những người quyết tâm tu giải thoát. Trì kinh với nghĩa tiêu cực thì tất cả giống nhau, bốn hạng người có cùng ý chí ham tu, hiếu học đối với kinh Pháp Hoa. Nhưng về mặt tích cực, phát nguyện trì kinh phải có điều kiện. Phải có nhiệt tình vô ngã vị tha, phải có khả năng nghị lực, phải có trình độ kiến thức nội minh, phải có biện tài chinh phục, vân vân. Bởi lẽ, địa bàn hoạt động truyền bá kinh Pháp Hoa không phải ở lĩnh vực nào cũng thuận lợi, ở quốc độ nào cũng dễ dàng. Ta hãy nghe về tinh thần bất khuất, chuẩn bị chịu đựng sự khó khăn của những Bồ Tát tự nguyện trì kinh Pháp Hoa ở cõi Ta Bà qua bài kệ dưới đây. Cuối mong Phật chớ lo, sau Phật diệt độ rồi, trong đời ác ghê sợ, chúng con sẽ rộng nói. Dầu có người không trí, dùng lời ác mắng rủa, dùng gậy dao đập chém, chúng con đều sẽ nhẫn. Dầu tỳ kheo đời ác, trí tà dâm vậy méo, chưa chứng xưng đã chứng, kiêu căng đầy trong lòng, hoặc có hạng A Nhã, Y Nạp xem ra phết, tự cho hành nhân đạo, xem nhẹ người thế gian, vì lòng tham lợi dưỡng, thuyết pháp cho bạch y, với ý được cung kính, như Lục Thông La Hán, lòng hạng ấy chứa ác, thường nghĩ việc thế tục, giả danh A Luyện Nhã, bới sai lầm chúng con. Mà nói những lời này, các thầy tỳ kheo ấy, vì lòng tham lợi dưỡng, luận giả theo ngoại đạo, tự tạo kinh điển này, láo dối người thế gian, hoặc vì cầu danh tiếng mà phân biệt kinh này, hoặc thường trong đại chúng, muốn nói xấu chúng con, hướng nhà vua quan lớn, Bà La Môn nhà giàu, cùng các tỳ kheo khác mà phỉ báng chúng con, bảo chúng con tà kiến, luận giải theo ngoại đạo, vì lòng kính tin Phật, chúng con đều sẽ nhẫn. Dầu họ có khinh khi, tự xưng là Phật sống, trước lời kiêu ngạo ấy, chúng con cũng sẽ nhẫn. Trong đời ác kiếp trượt, có nhiều sự sợ hãi, các quỷ nhập thân người, mắng rủa nhục chúng con. Chúng con kính tin Phật, sẽ mang giáp nhẫn nhục để giảng nói kinh này. Chúng con sẽ nhẫn mọi khó, thân mạng không hề tiếc, chỉ tiếc vô thượng đạo. Chúng con trong đời sau sẽ giữ gìn lời Phật. Thế Tôn sẽ tự biết, tỳ kheo đời ác trượt, không biết Phật phương tiện, tùy nghi mà thuyết pháp, châu mày dùng miệng ác, lúc lúc đuổi chúng con, xa lìa nơi chùa tháp. Các việc ác như thế, nhớ lời Phật dạy bảo, chúng con sẽ nhẫn hết. Nơi thành ấp tụ lạc, nếu có người cầu pháp, chúng con đều đến nơi, nói pháp của Phật truyền. Chúng con là sứ Phật, ở trong chúng không sợ, vì thiện sẽ nói pháp, xin Phật hãy an lòng. Nay đứng trước Thế Tôn, cùng mười phương chư Phật, chúng con có lời thệ này, Phật ắt tự rõ lòng con. Sự khó khăn của Bồ Tát trì kinh Pháp Hoa ở cõi Ta Bà như thế đấy. Tìm hiểu nguyên nhân, ta thấy, một, phát xuất từ hàng tỳ kheo được mệnh danh là Tăng Thượng Mạng. Họ tự bảo thủ quả vị La Hán, cho là cứu cánh Niết Bàn, không có ý mong cầu thành Phật. Từ mặc cảm tự ti này, họ chống đối phỉ báng kinh Pháp Hoa. 2. Xuất phát từ lòng tỳ kheo mưu cầu lợi dưỡng, hạng người này cố chấp tự tôn, cho rằng mình, chỉ có mình là người tu chân đạo khả kính trên thế gian này, còn tất cả người thế gian không ai có thể đạt đến cái chân đạo của họ tu chứng. Trong khi nền giáo lý Pháp Hoa chủ trương khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành, quả là một tạc đạn bắn ra sụp đổ một lúc hai tòa thành bảo thủ tự ti và cố chấp tự tôn của hai hạng người tiêu nha bại chủng ấy. Do đó, bằng mọi cách họ công kích, phỉ báng những Bồ Tát trì kinh diệu pháp Liên Hoa ở cõi Ta Bà. Vì thế, phát nguyện trì kinh ở cõi Ta Bà chỉ có Bồ Tát Đại Dược Vương, vua của y dược sĩ, có khả năng trị bệnh tà kiến tự tôn tự ti của thế nhân, và Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết, nhà biện tài vô ngại, có khả năng tồi tà phụ chánh, cầm đầu thì việc làm mới thành tựu tốt đẹp. Nói rõ ra là muốn xiển dương truyền bá kinh Pháp Hoa ở vào đời ngũ trược này, phải là người có những đức tánh của một Bồ Tát vô ngã, vị tha, cương nghị, quả cảm, thông minh, trong đó nội minh phải vững vàng, có biện tài, có khả năng thuyết phục, giải đáp được những chấp mắc sai lầm, vân vân, thì mới đủ điều kiện triển khai truyền bá kinh Pháp Hoa. Nếu không có những yếu tố cần thiết đó, thì khó mà trì kinh ở cõi đời lắm người tự ti, lắm người tự tôn vì mưu cầu hư danh huyển lợi này. Hàng đại A-la-hán, những người hữu học vô học, các hàng tỳ kheo ni, trước Phật có phát nguyện trì kinh, nhưng không ở trong hàng ngũ của Bồ Tát Đại Dược Vương và Đại Nhạo Thuyết, thì xin đi nước khác mà trì, vì ở nước khác sẽ được an lành hơn, không có đối lập nguy hiểm như ở cõi Ta Bà. Biện tài không giải đáp nổi nghĩa lý thầm thâm, trí lực và pháp lực không đủ khả năng trị liệu các bệnh tà kiến, biên kiến, kiến thủ của người đời, thì nên đi cõi khác mà truyền bá kinh Pháp Hoa vậy. Phẩm 14. An lạc hạnh. Phần kinh văn. Bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bạch Phật: Thế Tôn, các vị Bồ Tát này làm việc khó có, là phát nguyện hộ trì, đọc tụng, giảng kinh Pháp Hoa trong đời ác trược về sau. Thế Tôn, làm thế nào mà các vị Bồ Tát này nói được kinh Pháp Hoa trong đời ác trược? Phật bảo Văn Thù: Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát ở đời ác trược muốn nói kinh này thì nên an trú vào bốn pháp sau đây. 1. Hành xứ. Bồ Tát hành xứ là đứng vững trên đất nhẫn nhục, diệu hòa thuận thảo mà không nóng nảy, tâm cũng chẳng sợ sệt, lại ở trong muôn vật mà lòng không xao xuyến, xem muôn vật trống không như thật tướng, không nghĩ ngợi gì mà cũng không phân biệt. 2. Bất thân cận xứ. Bồ Tát không gần gũi hạng người quyền thế, vua, con vua, quan lớn, quan nhỏ, hạng người tu theo ngoại đạo, phạm chí, ni kiền tử, hạng văn nhân thi sĩ của thế tục, các phái lộ già gia đà, nghịch lộ già gia đà, hạng người chơi hung, lấy sự đâm chém, đánh đá làm thích, bọn na la quen chơi với sự tà thuật biến hóa, bọn chiên đà la, hạng người làm sai giới luật như nuôi heo, dê, gà, chó, đi săn, chài lưới. Những người trong các giới ấy, nếu có lúc họ đến với mình, thì Bồ Tát phải vì họ mà giảng dạy cho họ nghe, lòng đừng hy vọng mong cầu một điều gì. Cũng không nên làm thân với những người cầu được làm thanh văn, tỳ kheo ni, ư bà tắc, ư bà di, cũng không nên hỏi chuyện họ. Dầu ở trong phòng, dầu lúc đang đi kinh hành, dầu lúc ở giảng đường, bất luận ở đâu, không nên cùng họ đứng cùng một chỗ. Nếu gặp lúc họ đến với mình, thì tùy nghi mà thuyết pháp, lòng đừng hy vọng mong cầu một điều gì. Văn Thù Sư Lợi: Bồ Tát lại còn không nên ngó thân người nữ mà sanh lòng ham muốn, rồi nói pháp cho họ nghe, cũng đừng ưa thấy nữ nhân. Khi vào nhà người, đừng nói chuyện với trẻ gái nhỏ, con gái lớn và đàn bà quá. Cũng không nên gần những người bất nam. Đừng một mình vào nhà người, nếu có duyên cớ cần phải vào nhà người một mình, thì phải giữ một tâm niệm Phật. Khi nói pháp cho đàn bà con gái nghe, đừng cười hở răng, đừng bày hông ngực. Thậm chí đối với người vì pháp mà đến, cũng không nên gần gũi thân mật với họ, hà huống là đối với những người đến vì chuyện khác. Không nên thích nuôi những đệ tử ít tuổi, những sa di trẻ con. Cũng không nên ưa cùng chúng một thầy, mà nên ưa ngồi thiền ở chỗ vắng lặng, sửa nắng tâm mình. Đó là bất thân cận xứ thứ nhất của Bồ Tát. Lại nữa, Bồ Tát phải thấy muôn vật đều không như thật tướng, không điên đảo, không động, không thối như hư không. Thấy muôn vật không có thực tánh, chẳng sanh, chẳng xuất, chẳng khởi, vô danh vô tướng, thực không có gì cả, vô lượng vô biên, vô ngại vô chướng. Thấy những danh từ lời nói dùng để chỉ vật này sự nọ đều là trái với chân lý, ngữ ngôn đọa đoạn. Chỉ vì cái nguyên nhân đảo điên nên mới thế này thế nọ, phải vui xét cái tướng của vạn vật là như thế. Đó là bất thân cận xứ thứ nhì của Bồ Tát. 3. An lạc hạnh. Phật nói tiếp: sau Như Lai diệt độ, trong đời mạt pháp muốn nói kinh này, Bồ Tát phải ở yên trong an lạc hạnh, nghĩa là khi nói cũng như khi đọc kinh này, chẳng nên nói đến sự sai quấy của người và của kinh điển, cũng chẳng nên có lòng khinh rẻ, kiêu ngạo đối với các pháp sư, chẳng nên nói đến sự tốt xấu hay dở của người khác. Đối với hàng thanh văn, chẳng nên kêu đích danh mà vạch sự sai lầm gàn dở của họ, cũng không nên kêu đích danh mà khen tặng cái hay của họ, lại cũng không sanh tâm thù hiềm. Khéo sửa lòng cho được an lạc như vậy, thì không làm nghịch ý người nghe. Còn có ai vấn nạn, thì đừng giải đáp bằng pháp tiểu thừa, mà bằng pháp đại thừa, để cho người hỏi được chánh giác. Bồ Tát muốn thuyết pháp, phải giữ lòng an vui, trong sạch, thân thể phải tắm rửa cho sạch, mặc y mới, nói tóm là trong ngoài phải thanh tịnh, nhiên hậu mới lên ngồi pháp tòa. Tùy lời hỏi của người mà giảng. Đối với người vì đạo thì đem diệu nghĩa ra mà dạy, mặt mày hòa nhã. Đối với người vấn nạn thì tùy nghĩa mà đáp, khi thì dùng nhân duyên, khi thì dùng thí dụ mà diễn mà giải rạch ròi, để lần hồi dẫn dắt họ vào đường sáng Phật đạo. Tự mình phải trừ mọi ý niệm ỷ lại, mọi tư tưởng lười biếng, xa lìa mọi lo nghĩ buồn rầu, mở rộng lòng từ, ngày đêm nói pháp để mở mắt cho chúng sanh, mà không bao giờ mong cầu sự cúng dường, chỉ một lòng tưởng nhớ đến việc lấy pháp làm nhân duyên để thành Phật đạo, khiến người nghe cũng cùng một tâm niệm. Trong thời mạt pháp, Bồ Tát nào thọ trì đọc tụng kinh này thì không nên chứa chấp sự ganh ghét, tà vậy, khinh khi người học Phật, không làm cho hàng tu hành chán nản, cũng không nên đem đạo pháp ra bàn chơi, tranh cãi. Phải đối với tất cả chúng sanh khởi lòng đại bi, đối với chư Như Lai sanh lòng kính trọng như cha lành, đối với Bồ Tát sanh lòng tôn kính như thầy, đối với mười phương Bồ Tát sanh lòng cung kính cúng dường. Thực hiện đầy đủ pháp an lạc thứ ba này, thì khi thuyết kinh, không làm cho người nghe hoang mang, được người cùng theo mình mà đọc tụng, còn đại chúng sẽ tới nghe lãnh lời kinh, lãnh rồi nắm giữ, giữ rồi sẽ đọc, đọc rồi sẽ thuyết, thuyết rồi sẽ chép, và khiến người cùng chép. 4. Phát đại bi tâm. Lại nữa này Văn Thù, trong đời mạt pháp, ai là người muốn nắm giữ kinh Pháp Hoa, phải sanh đại bi tâm đối với hàng xuất gia và tại gia. Đối với người chẳng phải là Bồ Tát, chưa tu hạnh vị tha, cũng phát đại bi tâm mà nghĩ như vậy. Như Lai phương tiện tùy nghi thuyết pháp mà họ lại chẳng nghe, chẳng biết, chẳng tỉnh, chẳng hỏi, chẳng tin, chẳng giữ, thật là bất lợi vô cùng. Ngày nào ta được vô thượng chánh đẳng chánh giác, nguyện sẽ dùng thần lực trí lực mà dắt dẫn họ vào ở yên trong đạo pháp. Đó là an lạc thứ tư. Như Lai diệt độ rồi, Bồ Tát nào thành tựu được pháp thứ tư này, thì khi thuyết kinh Pháp Hoa, không bao giờ có sự sai lầm mất mát. Người thế gian từ vua tới dân sẽ cung kính cúng dường trong hư không, chư thiên sẽ luôn luôn hộ vệ cho. Tại sao thế? Vì kinh này được tất cả chư Phật ba đời bảo hộ. Này Văn Thù, trong vô lượng cõi nước, nghe được tên kinh này còn chưa có, hà huống được nghe thấy, được thọ trì đọc tụng. Thí như nhà vua dẹp giặc xong, muốn thưởng công tướng sĩ, có thể cấp cho đất cát, y phục, ngọc ngà, châu báu, xe ngựa, nô tỳ, nhưng không bao giờ cho viên ngọc vô giá trên mão của vua. Như Lai cũng thế, nhờ sức mạnh của thiền định và trí tuệ, Như Lai làm vua nước Pháp, thống ngự ba cõi. Vì Ma Vương không hàng phục, nên Như Lai mới dùng hiền thánh làm tướng để đánh Ma Vương. Đối với các bậc hữu công trong trận chiến này, Pháp Vương Như Lai ban cho tiền của thiền định, giải thoát, vô lậu, thành quách, niết bàn. Đối với các bậc hữu công trong trận chiến này, Pháp Vương Như Lai ban cho tiền của thiền định, giải thoát, vô lậu, thành quách, niết bàn, tạm nói là diệt độ, để dẫn dắt tâm họ, khiến mọi người hoan hỷ, nhưng chưa vì họ mà nói kinh Pháp Hoa. Nhưng khi binh sĩ lập được công to, nhà vua sẽ cho viên ngọc vô giá. Như Lai cũng thế, thấy đội quân hiền thánh đã lập được đại công, chiến thắng ngũ ấm ma, phiền não ma, tử ma, đã diệt ba độc, ra khỏi ba cõi phá lưới ma, nên ban cho kinh Pháp Hoa là lời thuyết cao cả nhất của Như Lai. Thâm nghĩa. An lạc hạnh là việc làm đem lại sự an vui. Đạo Phật dạy tu hành nhằm đem lại cho mọi người sự an vui trong cuộc sống, chớ Niết Bàn không phải là một cảnh giới xa xăm nào khác. Ở phẩm kinh này, Phật dạy cho các Bồ Tát, cho những ai phát tâm nắm giữ, duy trì, truyền bá, giảng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, những phương cách đem lại cho mình, cho người nghe được sự an lạc, để cho sự thọ trì, truyền bá, giảng nói được trong sáng, cảm thông sâu sắc giữa người nói và người nghe. Một Pháp Sư Pháp Hoa cần lưu tâm bốn điểm. Thực hiện bốn điều này không sai phạm, thì hành giả Pháp Hoa có được sự lợi ích an lạc trọn vẹn. Bốn điều đó là hành xứ, thân cận xứ, an lạc hạnh, phát đại bi tâm. Một, hành xứ là những việc làm hàng ngày trong cuộc sống. Trong cuộc sống, Bồ Tát thường vận dụng trí tuệ, tư duy, quán chiếu vạn pháp trước mắt để thể nhập thật tướng của các pháp là vô tướng. Đối với nền giáo lý liễu nghĩa thượng thừa thậm thâm, Bồ Tát tu học, thọ trì, truyền bá không hề nhàm mỏi, không giấy niệm kinh nghi, khéo nhẫn nhục nhu hòa, không chao đảo, thối thất trước nghịch cảnh, không nóng vội trước khó khăn. Bồ Tát vận dụng căn bản trí, quán sát vạn pháp qua cái nhìn trực giác, vô phân biệt, ung đúc thành thứ tri kiến vô kiến, xa lìa tánh biến kế chấp thường tình, vượt ra ý thức phân biệt, tri kiến lập tri. 2. Thân cận xứ là tiêu chuẩn quy ước của Bồ Tát, của Pháp Sư Pháp Hoa trên con đường tự độ hóa tha. Thân cận xứ có hai, một là thân cận, hai là không nên thân cận. Nên thân cận là chỗ mà Bồ Tát có thể thân cận và những việc mà Bồ Tát nên làm. Nói rõ ra là Bồ Tát nên luôn luôn quán niệm tư duy nhất thiết pháp không, nhất thiết pháp như thật tướng. Bồ Tát nhận thức rằng tất cả pháp từ xưa đến nay rời ngoài ngôn ngữ, vượt ra văn tự, tuyệt đường nghĩ ngợi so lường, rốt ráo bình đẳng, thanh tịnh bản nhiên. Chưa từng có một pháp không do nhân duyên sanh, thế nên tất cả pháp không pháp nào chẳng không. Bồ Tát thường quán sát vạn pháp với cái tánh như thị của chính nó, rằng tướng của nó như vậy, tánh của nó như vậy, thể của nó như vậy, tác của nó như vậy, lực của nó như vậy, nhân của nó như vậy, duyên của nó như vậy, quả của nó như vậy, báo của nó như vậy, và trước sau từ đầu đến cuối nó vốn như vậy. Đó là những chỗ nên thân cận của Bồ Tát. Không nên thân cận là những chỗ, những người và những việc mà Bồ Tát phải tránh. Không nên thân cận người có quyền thế như vua, con vua, các quan lớn nhỏ. Không nên thân cận với những bọn phạm chí, hảo hán, bọn ni kiền tử, chủ trương lõa hình. Không nên thân cận với hàng văn nhân, thi sĩ không lành mạnh. Không nên thân cận với hạng ngoại đạo thuận thế và nghịch thế. Không nên thân cận những người tà thuật, biến hóa huyễn hoặc. Không nên thân cận với những người chỉ mong cầu quả vị thanh văn, tiểu căn, tiểu trí, tự độ. Không nên thân cận với hàng quả nữ, xử nữ và tiểu nữ. Không nên thân cận với bọn trẻ nít và sa di ít tuổi. Trường hợp không đặng đừng, phải tiếp xúc thân cận với những hạng người trên, vì giảng nói kinh pháp cho họ nghe, lòng đừng hy vọng cậy trông nơi họ một điều gì. 3. An lạc hành. Bồ Tát trì kinh pháp Hoa phải giữ tâm khinh an, thanh thoát hoan hỷ trong lúc giảng nói, định tĩnh khi thọ trì đọc tụng và tự cảnh tỉnh, không nói lỗi lầm của người khác và của kinh điển, không khinh khi ngạo mạn với những người tu hành khác, không sanh tâm oán thù hiềm khích với mọi người, không chê bai hạnh tu của hàng thanh văn duyên giác, khiến cho mất niềm tin trên đường tiến lên chánh đạo. Nếu có người vấn nạn, không giải đáp bằng pháp tiểu thừa, phải hướng dẫn họ pháp đại thừa, chỉ cho họ đi vào con đường nhất thiết chủng trí. Đối với tất cả chúng sanh khởi lòng đại bi, với chư Như Lai sanh lòng kính trọng như đấng cha lành. Với Bồ Tát tôn kính như Thầy, nên khởi lòng cung kính cúng dường Bồ Tát trong mười phương. Bồ Tát thực hiện đầy đủ pháp an lạc thứ ba này. Khi thuyết giảng kinh, người nghe không ngờ vực hoang mang. Đại chúng sẽ hoan hỷ tiếp thu lời kinh ý Phật, lãnh hội nắm giữ, rồi sẽ đọc, đọc rồi sẽ thuyết, thuyết rồi sẽ biên chép và khuyến khích nhiều người cùng thọ trì, đọc tụng, biên chép để lưu bố rộng nhiều. 4. Phát khởi tâm đại từ bi. Bồ Tát trì kinh pháp Hoa ở vào thời mạt pháp, đối với hạng xuất gia hay tại gia nên phát khởi lòng đại từ. Đối với hạng người không phải Bồ Tát nên sanh lòng đại bi. Bồ Tát nên nghĩ rằng Như Lai vô số phương tiện tùy nghi nói pháp, thế mà họ không biết, không nghe, không tỉnh ngộ, không hiểu, không tin và không học hỏi. Thật là mất lợi rất nhiều. Dù vậy, ngày thành Phật, ta sẽ vận dụng sức trí tuệ dẫn dắt họ vào an trụ nơi pháp đại thừa của kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Đây là pháp an lạc thứ tư của Bồ Tát. Sau Như Lai diệt độ, Bồ Tát thành tựu viên mãn an lạc hạnh, thì lúc thuyết kinh sẽ không phạm phải sai lầm. Người nghe sẽ đẹp lòng mà cung kính, chư thiên hoan hỷ hộ vệ cho. Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa ở vô lượng cõi nước chưa hề nghe được tên kinh, còn nói chi đến việc thấy kinh và đọc tụng thọ trì. Ví như vị đại quốc vương sai binh tướng xuất quân dẹp giặc xong để thưởng công cho tướng sĩ ba quân, nhà vua có thể cấp cho nhà cửa, ruộng vườn, y phục, vàng bạc, ngựa xe, v.v., nhưng không bao giờ cho viên minh châu trên mão của nhà vua. Cho đến khi tướng sĩ lập được chiến công vô cùng hiển hách, nhà vua lúc bấy giờ mới đem viên minh châu trên mão của mình mà ban tặng. Đấy là một sự kiện cả hoàng tộc và thần dân kinh dị sững sờ. Như Lai cũng vậy. Nhờ sức mạnh thiền định và trí tuệ, Như Lai làm vua nước Pháp, điều phục và chế ngự ba cõi vì hàng phục ma quân. Như Lai dùng hiền thánh làm tướng binh để đánh dẹp. Với các bậc hữu công trong trận chiến, Pháp Vương Như Lai ban cho của báu, thiền định, giải thoát, căn, lực, vô lậu pháp và cả thành đô Niết Bàn. Với ngần ấy thánh tài, mọi người rất bằng lòng và hoan hỷ. Như Lai chưa vì họ mà nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Cho đến khi thấy đội quân hiền thánh đã lập được công to oanh liệt, quét sạch bọn ma quân ngũ ấm, ma phiền não, ma thiên và ma tử, triệt tiêu tam độc ra khỏi ba cõi, bấy giờ Như Lai vui mừng, mới đem kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa ra mà trao dạy. kinh Diệu Pháp Liên Hoa là tạng bí yếu của Như Lai. Đối với các kinh, kinh Diệu Pháp Liên Hoa là thừa tối thượng. Phẩm 15. Tùng Địa Dũng Xuất. Phần Kinh Văn. Lúc bấy giờ các Bồ Tát, nguyên từ các nước phương khác lại, đông hơn cát của tám sông Hằng, ở trong đại chúng, đồng đứng dậy, chắp tay bạch Phật. Thế Tôn, nếu Thế Tôn nhận lời, chúng con nguyện, sau khi Phật diệt độ, sẽ rộng nói Kinh Pháp Hoa ở thế giới Ta Bà, để gia tăng tinh tấn và hộ trì những người đọc, tụng, sao, chép, cúng dường kinh này. Phật đáp, thôi khỏi, này thiện nam tử, không cần các con hộ trì kinh này. Vì sao? Vì thế giới Ta Bà của ta tự có Bồ Tát đông như cát của sáu muôn sông Hằng. Những Bồ Tát và quyến thuộc ấy, sau khi ta diệt độ, sẽ có khả năng giữ gìn, đọc tụng, rộng nói kinh này. Lúc Phật nói lời này, trong 3000 thiên quốc độ ở thế giới Ta Bà, đất đều rung nứt và tự trong lòng đất, vô lượng ngàn muôn ức Bồ Tát đồng thời vọt lên. Các Bồ Tát ấy thân như vàng ròng, đầy đủ 32 tướng tốt, sáng ánh khôn lường. Trước kia trú trong hư không của chỗ thấp nhất ở thế giới Ta Bà, nay nghe tiếng của Phật Thích Ca, nên từ chỗ thấp ấy mà xuất hiện đến. Mỗi mỗi Bồ Tát đều là bậc thủ lãnh, dẫn đường cho đại chúng, và mỗi vị đều có 6 hoặc 5, 4, 3, 2, 1 muôn hằng sa quyến thuộc, hoặc một hằng sa, nửa hằng hà sa, một phần hằng hà sa, hay một phần trong ngàn ức na do tha, phần hằng hà sa, hoặc từ ngàn muôn ức na do tha, sụt lần xuống cho tới một muôn, một ngàn, một trăm, mười, năm, bốn, ba, hai, một quyến thuộc đệ tử. Lại cũng có những Bồ Tát chỉ có một mình, thích hạnh viễn ly. Tất cả các Bồ Tát ấy đông vô số kể. Từ dưới đất vọt lên rồi, các Bồ Tát ấy đều đến ngọn tháp bảy báo nhiệm màu trên hư không, là chỗ Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca đang ngự. Dập đầu xuống chân làm lễ, rồi lại đến tòa sư tử, dưới cột báo chỗ Phật ngồi mà làm lễ. Xong, các vị đi quanh bên mặt Phật ba vòng, rồi chắp tay cung kính chiêm ngưỡng Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca. Từ lúc các Bồ Tát xuất hiện cho đến khi làm lễ xưng tán Phật, một khoảng thời gian trôi qua, lâu 50 tiểu kiếp. Bấy giờ Đức Thích Ca ngồi yên nín lặng, bốn hạng đệ tử cũng đều nín lặng. Nhờ sức thần Phật, đại chúng thấy 50 tiểu kiếp trôi qua như nửa ngày. Cùng một lúc và cũng nhờ sức thần Phật, bốn chúng thấy Bồ Tát đầy khắp hư không của vô lượng ngàn muôn ức quốc độ. Trong số Bồ Tát ấy, có 4 vị đứng đầu: 1. Thượng hạnh, 2. Vô biên hạnh, 3. Tịnh hạnh, 4. An lập hạnh. Đồng chắp tay nhìn Đức Thích Ca, 4 vị kính hỏi: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có được ít bệnh, ít buồn và được an vui không? Những người đáng độ có thọ giáo dễ không? Họ không có làm Thế Tôn mệt nhọc chứ? Thế Tôn nói, đúng thế, đúng thế. Này các thiện nam tử, Như Lai an vui, ít bệnh, ít buồn. Các hàng chúng sanh dễ mà hóa độ, không có mệt nhọc. Tại sao thế? Vì những chúng sanh ấy, từ trước đến nay, đời đời thường được ta hóa độ cho, và chính họ cũng đã cung kính tôn trọng chư Phật trong thời quá khứ và trồng các gốc lành. Các chúng sanh ấy thấy thần ta, nghe tiếng ta nói là liền tinh lãnh và nhập vào tuệ Phật. Trừ những người trước đã tu tập theo tiểu thừa, đối với hạng này, ta cũng sẽ khiến cho nghe được kinh Diệu Pháp Liên Hoa và đi vào tuệ Phật. Lúc bấy giờ Bồ Tát Di Lặc cùng 8000 hằng sa Bồ Tát trong Pháp hội đều thầm lấy làm lạ việc vô số Bồ Tát đã từ đất vọt lên. Muốn giải nghi cho tất cả và cho riêng mình, Bồ Tát Di Lặc bạch Phật: Nguyện Thế Tôn cho chúng con biết, vô lượng Bồ Tát này từ đâu mà đến và nhóm họp để làm gì? Ai đã thuyết pháp giáo hóa cho các vị? Các vị đã theo ai mà phát tâm, đã thọ trì và thực hành kinh điển thế nào? Lại tu tập Phật đạo nào mà có sức trí thần thông to lớn như thế? Bạch Thế Tôn, chúng con chưa từng thấy một việc như vậy. Con thường đi qua nhiều nước, gặp gỡ nhiều người, chưa hề biết một vị trong số Bồ Tát ấy. Vậy kính xin Thế Tôn nói cho con biết, các Bồ Tát ấy ở nước nào đến, mà hốt nhiên từ đất vọt lên. Cùng lúc ấy, các phân thân Phật Thích Ca từ vô lượng muôn ngàn ức cõi khác đồng đến ngồi xếp bằng trên tòa sư tử dưới các cội cây báu trong tám phương. Những thị giả của các phân thân Phật Thích Ca cùng bạch hỏi về lai lịch của các Bồ Tát từ đất vọt lên. Chư phân thân Phật đáp, Bồ Tát Di Lặc đã hỏi Phật Thích Ca, Phật sẽ đáp, vậy hãy chờ. Khi ấy Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Bồ Tát Di Lặc, hay thay lời hỏi của Di Lặc, ta sẽ tuyên bày trí tuệ, thần thông, sức mạnh và uy thế của chư Phật, vậy hãy một lòng tinh tấn nghe ta nói. Sau khi nói một bài kệ lặp lại lời vừa nói, Thế Tôn kêu Bồ Tát Di Lặc nói, những Bồ Tát đông vô số kể và đã từ đất vọt lên đều do ta giáo hóa chỉ dẫn. Sau khi ta đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, tất cả đều là bậc đã điều phục tâm mình, lòng sanh ý đạo và ở trong hư không phía dưới thế giới ta bà. Tất cả đã từng đọc tụng thông suốt kinh điển, phân biệt trong chỗ nghĩ suy và sửa cho ngay thẳng những nhớ tưởng của mình. Này Di Lặc, các Bồ Tát ấy không thích ở chỗ đông người ồn ào, mà thường ưa ở nơi vắng lặng, siêng tu tinh tấn, chưa hề ngơi nghỉ. Lại cũng không dừng bước ở cấp nhân thiên, mà thường thích được trí tuệ thâm sâu, không còn vướng phải một chướng ngại nào. Lại cũng thường vui nơi pháp Phật, một lòng tinh tấn cầu tuệ vô thượng. Bồ Tát Di Lặc và vô số Bồ Tát lòng sanh nghi hoặc, tự hỏi, làm thế nào trong khoảng thời gian ngắn mà Thế Tôn giáo hóa được một số Bồ Tát đông như thế? Nghĩ xong bèn bạch Phật, bạch Thế Tôn, từ ngày còn là thế tử bỏ cung điện ra đi, rồi đến khi ngồi dưới cội Bồ Đề đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, từ ấy đến nay vừa hơn 40 năm, vậy làm thế nào trong khoảng thời gian ngắn ấy Thế Tôn lại giáo hóa cho vô lượng vô biên Bồ Tát ấy được? Vì muốn thành tựu như Bồ Tát ấy, phải là người trong ngàn muôn ức kiếp trồng các căn lành ở vô lượng vô biên nước Phật và thường tu phạm hạnh. Thế Tôn thì thành đạo đến nay chưa bao lâu, các Bồ Tát kia thì phải tu hành trong vô lượng kiếp mới đặng thần thông lớn như vậy. Thế thì làm sao hiểu được câu chuyện cha trẻ con già này? Riêng chúng con thì một lòng tin Phật, vì Phật không bao giờ nói ngoa. Nhưng các Bồ Tát mới phát tâm tu hành, sau Phật diệt độ, có thể không tin lời Phật dạy. Vậy kính xin Thế Tôn giải nghi cho hàng mới phát tâm này, để họ khỏi phải đọa vào nẻo ác. Thâm nghĩa. Để được sáng nghĩa hơn, ta có thể gọi tiểu đề của phẩm kinh này là Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất. Nội dung phẩm kinh nói về một sự kiện lạ lùng. Bồ Tát từ dưới đất hiện ra. Chữ địa ở đây nên hiểu là tâm địa, là cõi đất tâm của chính con người. Bồ Tát bổn nguyện, bổn hạnh, bổn thệ đều phát xuất từ tâm địa mà ra, chứ không do ở tha nhân hay tha phương mà đến. Phật từ chối hảo ý giúp đỡ của chư Bồ Tát ở mười phương, đông hơn số cát của tám con sông Hằng. Điều đó cho thấy ý nghĩa cầu người không bằng cầu ở mình. Tha lực sẽ vô ích nếu không có sự cố gắng của tự lực. Phật giới thiệu cõi ta bà, tự có Bồ Tát đông bằng số cát của sáu muôn sông Hằng và vô số quyến thuộc đủ sức hộ trì, đọc tụng, giảng nói kinh Pháp Hoa. Sau Phật diệt độ, điều này dạy cho chúng ta hãy dựa vào tự lực phát huy cái khả năng trí tuệ, nghị lực của chính ta. Tự lực là chánh nhân, quyết định để cải tạo và xây dựng chân hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Ở đây, cho sự giải thoát giác ngộ của mình, sự giúp đỡ của tha nhân, dù nhiệt thành đến đâu vẫn là hữu hạn. Chỉ có sự cố gắng của sức mình mới đạt đến mục đích, đáp ứng thỏa mãn trọn vẹn ý chí hoài bão của mình. Có Con số Bồ Tát tình nguyện giúp đỡ hộ trì chỉ ngang số cát của 8 con sông Hằng thôi. Trong khi đó, Phật cho biết số Bồ Tát tự có ở cõi Ta Bà nhiều như số cát của 6 muôn sông Hằng, và mỗi Bồ Tát còn có thêm vô số quyến thuộc. Cán cân lực lượng nghiêng nặng về bên tự lực gấp mấy vạn lần. Nếu tự mê mờ, không biết mình có tâm Bồ Tát, thì hạnh Bồ Tát dù có sẵn ở nội tâm cũng không có môi trường xuất hiện. Nếu có tự giác, biết mình có tâm Bồ Tát, thì Bồ Tát hạnh tùy đó mà xuất hiện ra. Đó là chỗ kinh nói, Phật vừa giới thiệu cõi Ta Bà tự có Bồ Tát, thì Bồ Tát từ đất hàng hàng xuất hiện. Kim sanh tiệm tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt nhân của Tổ Quy Sơn dạy, phát xuất từ ý kinh này. Đừng mơ mộng viễn vông. Thực tế, bạn phải định đoạt số phận bạn, chứ không do ai khác. Bạn phải phát huy cái tinh thần độc lập tự do ở trong bạn, cái Phật tánh vốn có, cái tự tánh niết bàn ở trong bạn. Nó là của chính bạn đó. Có độc lập tự do về kinh tế, chính trị mới có chân hạnh phúc cho một dân tộc. Có độc lập tự do về kiến thức và tài chánh mới có chân hạnh phúc cho đôi vợ chồng trẻ xây tổ ấm cho một gia đình. Có độc lập tự do trong tự lực cánh sinh mới có chân hạnh phúc cho người có chí vá trời lấp biển. Có độc lập tự do trong giác ngộ giải thoát mới có chân hạnh phúc cho người quyết tâm đi con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác. 25 thế kỷ trước, Phật dạy, hãy trông cậy vào sức mình là chính, đừng trông cậy ở nơi ai khác. Vàng y 24 là thứ vàng trọn vẹn chất vàng. Nó không thể là đồng, là thau và không bị oxit hóa, cháy ngầm như các kim loại khác. Mượn tánh chơn thường bất hoại của vàng ròng để ví đức tánh tự giác sẵn có, Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh sẵn có ở tâm địa mọi người. Đức tánh đó khi mê, nó không mất đi đâu, khi ngộ cũng không phải nó mới có. Nó là đức bất hoại chân thường như vàng ròng kia vậy. Do vậy mà thân Phật và thân Bồ Tát là thân kim sắc. Có người hỏi, thế thì Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh là đức tánh vốn có của con người. Vậy sao từ trước cũng như nay tôi vẫn là một chúng sanh đau khổ? Đáp rằng, vàng vốn có ở trong quặng mà chưa phát hiện quặng vàng. Phát hiện quặng vàng rồi, cần phải nấu lọc mới có được vàng y tinh chất. Không có hai điều kiện trên đó, thì vàng có cũng như không có vậy. Bồ Tát xuất hiện, công việc trước tiên đến viếng tháp và ra mắt hai Như Lai, một quá khứ và một hiện tại. Tiêu biểu ý nghĩa rằng người phát tâm hành Bồ Tát hạnh, công việc trước hết quay về với thỉ giác và bản giác của chính mình. Cũng có nghĩa là quay về với Phật Pháp thường trụ ở trong khoảng không gian vô tận và thời gian vô cùng, quay về chân lý vậy. Các Bồ Tát lễ tháp, ra mắt hai Như Lai và các phân thân Phật mười phương nhóm họp, nói lên ý nghĩa, Bồ Tát là nhân địa luôn luôn hướng lên quả địa. Vô thượng chánh đẳng chánh giác là cái quả mà chư Bồ Tát cần đạt đến. Ngoài ra, Bồ Tát không mong cầu gì khác, mong cầu khác là sai lạc mục tiêu, nguy hiểm đó. Thời gian nửa ngày, 50 tiểu kiếp, 50 tiểu kiếp chừng nửa ngày, xét cho tột lý, nó không còn là vấn đề giải thích vì sao. Bởi lẽ, sự kiện ấy diễn ra không đặt trong bối cảnh hiện tượng vật chất, thì dựa vào đâu để ấn định tiêu chuẩn thời gian? Chi tiết đoạn kinh này xác định rõ cái lý. Phật và Bồ Tát được nêu trong phẩm Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất là những đức tính tượng trưng cho sự giác ngộ. Sự giác ngộ đó nhờ sức thần Phật mà được thấy, được nghe, chứ không phải ở nơi cảnh thực. Do đó, ta có thể hiểu Phật là Phật tâm, Bồ Tát là Bồ Tát tâm vốn có ở cõi đất tâm của mọi người vậy. Nói đến Bồ Tát là nói đến hạnh, nói đến sự thể hiện của việc làm tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, vì hạnh tức là hành vậy. Không làm một việc làm nào là không có hạnh, không hạnh ý nghĩa Bồ Tát không có, dù đã có thọ giới Bồ Tát rồi. Do đó, Bồ Tát dù nhiều vô lượng vô số, nhưng để có thực nghĩa, Bồ Tát phải được thể hiện qua những hạnh sau đây. 1. Thượng hạnh. Hạnh hướng thượng, phải thường tư duy và hành động trong chiều hướng trong sáng, cao đẹp, hướng lên giải thoát giác ngộ hoàn toàn. 2. Tịnh hạnh. Hạnh thanh tịnh, luôn luôn phát triển mặt tích cực, thấy biết chân chánh, suy nghĩ chân chánh, nói năng chân chánh, hành động chân chánh, siêng năng chân chánh, định tâm chân chánh, hạn chế mặt tiêu cực, tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, phẫn, hận, phú, não, tật, sang, cuốn, xỉm, hại, kiêu, vô tàm, vô quý, điều cử, hôn trầm, bất tín, giải đãi, phóng dật, thất niệm, tán loạn, bất chánh tri. Những vô minh phiền não này nên cải tạo hòa bình có lợi hơn là dụng tâm thô bạo đàn áp diệt trừ. Ngũ uẩn phù hư không khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một. Ngũ uẩn thân vốn đã huyễn hư, vô minh phiền não lại càng huyễn hư hơn nữa. 3. Vô biên hạnh. Hạnh rộng lớn, lấy việc hoàn truyền chánh pháp làm việc nhà, lấy việc lợi lạc chúng sanh làm sự nghiệp, vượt ra sự ràng buộc của ích kỷ hẹp hòi, phá vỡ tường thành kiên cố chấp ngã, chấp pháp. 4. An lập hạnh. Hạnh đứng vững, lấy giải thoát giác ngộ làm mục tiêu, lấy văn tư tu làm phương tiện, chống bát phong làm hành động. Dĩ từ bi vi thất, nhu hoài nhẫn nhục vi y, nhất thiết pháp không vi tòa. Như Lai thì bao giờ cũng an vui và ít bệnh, ít não. Như Lai đã xác định với Bồ Tát như thế. Vì Như Lai là bản thể như như của vạn pháp, dù tùy duyên mà vẫn thường hằng bất biến. Có chúng sanh nào mà chẳng sống ở tâm Như Lai của mình? Như Lai có lúc nào chẳng gần gũi giáo hóa chúng sanh khi chúng sanh chưa thành được Phật? Chúng sanh dù có si mê đen tối đến đâu, cũng có những phút giây thức tỉnh, dù làm nhiều tội ác, nhưng rồi cũng có khi làm được ít nhiều việc thiện. Thế là đã trồng căn lành cội đức ở các Phật quá khứ rồi. Thế nên, Như Lai cũng chẳng khó lắm trong việc giáo hóa chúng sanh. Dù ai có hẹp hòi tiêu cực, một khi giác ngộ, cũng sẽ vượt lên sống đời sống tích cực, vô ngã vị tha được. Kinh nói, những người tiểu thừa, Phật cũng khiến cho họ nghe học kinh điển đại thừa. Những yếu tố nào làm nên thành quả Bồ Tát ở cõi Ta Bà? Phật dạy, sở dĩ Bồ Tát cõi Ta Bà thành tựu được thắng quả như thế là do Bồ Tát trụ ở cõi hư không, phía dưới cõi Ta Bà. Trụ giữa hư không có nghĩa là không trụ vào một pháp hữu vi nào. Đọc kinh điển nhiều, suy nghĩ kỹ, nghĩ tưởng chân chánh. Không thích ở chỗ đông, nói nhiều, nói nhảm, nói thị phi vô ích. Thích chỗ tịch tỉnh, thường tinh tấn, không giải đãi pháp lành. Ham trí tuệ rộng sâu, không thích nương người trời. Thường ham pháp Phật, cầu tuệ vô thượng. Qua các kinh luận, Bồ Tát Di Lặc là đức hiệu được biểu trưng cho thức, khác hơn Bồ Tát Văn Thù được biểu trưng cho trí. Nhận thức sự kiện bằng thức thì không thể hiểu được sự kiện Bồ Tát từ đất xuất hiện ra. Nhận thức sự kiện bằng thức thì Phật Thích Ca thành đạo mới hơn 40 năm, làm gì có thể giáo hóa hàng Bồ Tát có thành tích tu tập và phước đức tương đương với Tam A Tăng Kỳ. Vì thế, nảy sanh ý nghĩ, con già, cha trẻ, cầu Phật nói rõ nguồn cơn. Để tháo gỡ mối nghi ngờ, Phật nói rõ về tuổi thọ của Như Lai ở phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16 tiếp sau. Phẩm 16, Như Lai Thọ Lượng. Phần Kinh Văn. Bấy giờ Đức Phật Thích Ca bảo các Bồ Tát và đại chúng, các ngươi hãy tin lời chân thật của Như Lai. Nói xong, Phật lặp lại hai lần câu nói đó. Đứng đầu các Bồ Tát và đại chúng, Bồ Tát Di Lặc chắp tay ba phen bạch Phật: Thế Tôn, xin cứ nói, chúng con sẽ tin lãnh lời Phật. Thấy hàng Bồ Tát đã ba phen cầu thỉnh, Đức Phật bèn nói: Hãy nghe đúng như sự thật. Sức mạnh thần thông bí mật của Như Lai, tất cả thế gian trời người cùng Atula đều nói rằng Phật Thích Ca rời cung họ Thích, đến thành Già Gia cách đó không xa, ngồi nơi đạo tràng chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng này các thiện nam tử, ta từ thành Phật đến nay, vô lượng vô biên trăm ngàn muôn ức na do tha kiếp đã trôi qua. Giả sử có người đem 500.000 muôn ức na do tha A Tăng Kỳ tam thiên đại thiên thế giới tán nhỏ thành bụi, rồi đem hạt bụi ấy đặt nơi hướng đông. Sau khi vượt qua 500.000 vạn ức na do tha A Tăng Kỳ nước, đặt xong trở lại lấy một hạt khác, và cũng đem đặt ở hướng đông y như trước, cho đến khi nào số bụi nói trên bị dời đi hết. Này các thiện nam tử, ý các ngươi thế nào? Có thể tưởng tượng, đếm, tính số thế giới trên đó, các hạt bụi được đặt lên không? Bồ Tát Di Lặc và tất cả đều bạch: Thế Tôn, các thế giới ấy vô lượng vô biên, làm sao đếm tính cho được, cũng không thể dùng sức tâm mà tưởng tượng được. Tất cả hàng thanh văn duyên giác đến bậc vô lậu A-la-hán, còn không thể suy tưởng được con số thế giới ấy. Huống chi chúng con mới là A Bệ Bạc Trí, thì làm sao biết được? Đức Phật nói: Này các thiện nam tử, ta sẽ nói rạch ròi cho các ngươi nghe. Cứ kể mỗi hạt bụi là một kiếp, thì từ ta thành Phật đến nay, số kiếp trôi qua còn nhiều hơn số trăm ngàn muôn ức na do tha A Tăng Kỳ hạt bụi ấy. Từ ấy tới nay, ta luôn ở tại thế giới Ta Bà thuyết pháp giáo hóa, lại cũng ở nơi khác, tại trăm ngàn muôn ức na do tha nước, dắt dẫn chúng sanh một cách ít lời. Này các thiện nam tử, trong khoảng thời gian đó, ta có nói Phật Nhiên Đăng, vân vân, và cũng nói có chư Phật nhập Niết Bàn, nhưng tất cả đều là phương tiện mà phân biệt nói có thành Phật, có nhập Niết Bàn. Này các thiện nam tử, nếu có chúng sanh nào đến chỗ ta ở, ta lấy Phật nhãn xem coi các căn của chúng sanh ấy nhục bén thế nào, rồi theo đó mà độ. Mỗi nơi ta tự xưng với những danh hiệu bất đồng và cho biết tuổi tác lớn nhỏ cũng khác, lại nói sẽ nhập Niết Bàn và còn dùng nhiều phương tiện khác để nói bày pháp phi diệu, hầu làm cho chúng sanh phát tâm hoan hỷ. Này các thiện nam tử, vì thấy chúng sanh thích nơi tiểu pháp, đức mỏng, phiền não dày, cho nên Như Lai phải vì hạng ấy mà nói rằng: Ta lúc trẻ xuất gia, rồi đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thật ra, từ ta thành Phật đến nay lâu hơn thời gian ấy nhiều. Đây chẳng qua là phương tiện mà nói như vậy thôi, để giáo hóa chúng sanh và khiến họ nhập Phật đạo. Này các thiện nam, kinh điển của Như Lai nói ra đều nhằm chỗ độ thoát chúng sanh. Khi thì nói về thân mình, khi thì nói về thân người khác, hoặc chỉ thân mình, hoặc chỉ thân người khác, hoặc chỉ việc mình, hoặc chỉ việc người khác. Nhưng dầu trong trường hợp nào, tất cả lời của Như Lai đều chân thực, chẳng dối. Tại sao vậy? Vì đúng như thật. Như Lai thấy tướng của ba cõi không có sanh tử, không lui, không xuất, không ở đời mà cũng không diệt độ. Chẳng phải thật, chẳng phải hư, chẳng phải như, chẳng phải khác. Chẳng phải ba cõi mà thấy có ba cõi. Các việc như thế, Như Lai thấy rõ, không bao giờ có sự sai lầm. Nhưng vì chúng sanh tâm tánh khác nhau, ý muốn khác nhau, tưởng nghĩ khác nhau, cho nên phải dùng nhân duyên, thí dụ, lời nói khác nhau để thuyết pháp, khiến họ sanh căn lành. Những việc Phật làm, Phật sự, chưa từng dừng bỏ. Như vậy, từ ta thành Phật đến nay, thật rất lâu xa, còn thọ mạng thì dài vô lượng A Tăng Kỳ kiếp và luôn luôn thường trú bất diệt. Này các thiện nam tử, những việc làm theo Bồ Tát đạo của ta đến nay chưa phải là hết. Vì vậy thọ mạng của ta còn dài gấp mấy lần con số nói trên. Tuy nhiên, dầu chưa thực diệt độ, ta vẫn nói là sẽ diệt độ, để làm phương tiện giáo hóa chúng sanh. Tại sao vậy? Vì nếu Phật ở lâu tại thế, thì hạng đức mỏng, không chịu trồng căn lành, cứ giữ mãi thói bần cùng hạ tiện, tham đắm năm món dục lạc, tiền của, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ, đã mắc vào lưới nhớ tưởng vọng kiến. Mà nếu thấy Như Lai ở đây mãi mãi không diệt độ, thì làm sao không sanh kiêu mạn, phóng tâm, giải đãi? Và như vậy thì không tưởng đến, và cũng không sanh lòng cung kính Phật như một bậc khó gặp. Này các tỳ kheo, nên biết chư Phật xuất thế là điều khó gặp. Vì sao? Những người đức mỏng trải qua vô lượng trăm ngàn ức kiếp, có khi gặp Phật mà có khi cũng không gặp. Vì vậy cho nên ta nói Như Lai khó thấy. Nghe lời nói này, chúng sanh tất nghĩ đến lẽ ngàn năm một thuở mà sanh lòng luyến mộ khao khát mà trồng căn lành. Bởi cớ tuy không thực diệt độ mà vẫn nói là diệt độ. Lại nữa, này thiện nam tử, pháp của chư Phật Như Lai cũng vậy, đều chân thực, không hư dối, và chỉ có một mục đích là đưa dắt chúng sanh. Thí dụ có một ông thầy thuốc giỏi, trí tuệ sáng suốt, phương dược khéo luyện, bệnh nào cũng trị hết, nhà con cái rất đông. Gặp lúc ông có việc phải đi ra nước ngoài, các con ở nhà uống phải thuốc độc, cơn điên nổi lên, té nằm dưới đất. Ngay lúc đó, ông cha về đến nhà. Các con của ông, có đứa mất tâm, có đứa còn tâm. Nhưng khi xa thấy cha về, tất cả đều vui mừng, quỳ lại chào hỏi và thưa rằng vì ngu si nên uống phải độc dược, xin cha cứu tử. Cha thấy con khổ não như vậy, bèn theo các phương đã kinh nghiệm mà chế thuốc. Màu sắc hương vị đều tốt đẹp và bảo các con uống. Đây là lương dược, mùi ngon, sắc đẹp, các con hãy uống đi, thì sẽ mau trừ khổ não và bao nhiêu khổ hoạn sẽ không tái phục. Những đứa không mất tâm nghe xong liền uống và được hết bệnh. Còn những đứa mất tâm tuy thấy cha cũng vui mừng, cầu xin chữa bệnh, nhưng thuốc thì không chịu uống. Vì sao? Vì bị độc thấm sâu, đã mất tâm trí rồi, cho nên thuốc ngon sắc đẹp lại cho là không ngon không đẹp. Ông cha thấy vậy mới suy nghĩ: những đứa con này mới đáng thương, thấy cha vui mừng cầu cứu, nhưng khi cho thuốc lại không chịu uống. Ấy cũng vì bị chất độc, cho nên tâm trí đều điên đảo. Vậy phải dùng trước mới được. Nghĩ xong, ông mới nói rằng: cha nay già yếu, sắp chết nay mai, có mấy món thuốc hay để lại, các con nên giữ mà dùng, khỏi sợ lầm thuốc dở. Nói rồi ông bỏ nhà ra đi, qua nước khác, và cho người về báo tin ông đã chết. Hay tin dữ, các con mất tâm của ông mới nghĩ, cha lành đã chết, thì nay còn ai đâu mà cứu hộ cho mình. Vì thường nhớ thương như thế, tâm bèn tỉnh ngộ, biết thuốc của cha để lại là hay, liền lấy ra dùng, bao nhiêu độc bệnh đều lành hết. Nghe tin này, ông cha trở về xứ cho con cái thấy mặt. Này thiện nam tử, các ngươi nghĩ thế nào? Nói dối như ông lương y kia, có phải là một tội không? Bạch Thế Tôn: không. Đức Phật nói: ta cũng thế. Từ thành Phật đến nay, vô lượng vô biên trăm ngàn muôn ức na do tha A Tăng kỳ kiếp. Nhưng vì muốn cứu độ chúng sanh, cho nên phương tiện mà nói là sẽ diệt độ. Như vậy, đối với sự thật, cũng không thể nói rằng ta đã phạm tội nói sai, nói dối. Thâm nghĩa: lời nói của Như Lai quyết định phải là lời chắc thật. Vậy mà trước khi nói về Như Lai thọ lượng, Phật phải ba lần nhắc nhở, Bồ Tát các ông phải tin hiểu lời nói chắc thật của Như Lai, bởi vì nói về số lượng tuổi thọ của Như Lai là một sự kiện khó tin đối với thường tình, và vì vậy mà trở thành một sự kiện vô cùng quan trọng. Nói về số lượng tuổi thọ của Như Lai cũng có nghĩa là nói đến sự thường hằng vĩnh cửu của Pháp Thân Phật, của Như Lai viên giác diệu tâm vậy. Còn Thích Ca Mâu Ni là ứng thân Phật, thọ lượng đó không tương quan gì với Như Lai thọ lượng ở phẩm kinh này. một con số vượt ngoài tính đếm, chỉ có thể dùng từ bất khả thuyết vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp để nói. Thế mà Phật nói, từ ta thành Phật nhẫn lại, lâu hơn số đó 100.000 muôn ức Na Do Tha A Tăng kỳ kiếp. Từ đó đến nay, ta thường ở cõi Ta Bà nói pháp giáo hóa, và cũng ở trong 100.000 muôn ức A Tăng kỳ cõi nước khác, dắt dẫn lợi ích chúng sanh. Ở chặng giữa đó, ta nói Phật Nhiên Đăng vân vân xuất thế, và các Phật nhập Niết Bàn. Đó là ta dùng phương tiện phân biệt mà nói như vậy. Đúng như định nghĩa ở Kinh Bát Nhã Kim Cương: Như Lai giả, tức chư pháp như nghĩa, nhược hữu nhân ngôn, Như Lai nhược lai, nhược khứ, nhược tọa, nhược ngọa, thị nhân bất năng giải, ngã sở thuyết nghĩa. Như Lai giả, vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Như Lai là bản thể chân như của các pháp. Nếu ai nói Như Lai có đến, có đi, có ngồi, có nằm, người đó không hiểu gì về Như Lai cả. Như Lai đi không chỗ từ, đến không chỗ tới. Như Lai vô thỉ, vô chung. Phải hiểu Như Lai qua pháp thân thường trụ, mà Đa Bảo Phật được tượng trưng pháp thân Như Lai thường trụ về mặt thời gian. Vô lượng vô số phân thân Phật Thích Ca đầy khắp hằng hà sa cõi nước mười phương, tượng trưng pháp thân Phật thường trụ về mặt không gian vậy. Với nhận thức thông thường, đại biểu là Bồ Tát Di Lặc, chỉ biết Như Lai qua bát tướng thành đạo của Phật Thích Ca, cho nên nảy sinh nghi vấn, cha trẻ mà con già. Nhận thức bằng trí, hiểu Như Lai qua viên giác diệu tâm, thì cha không trẻ mà rất già, già với một số lượng tuổi thọ không ngôn từ tính đếm được. Vì chúng sanh ưa pháp nhỏ, tiểu thừa, phước mỏng, tội dày, đáp ứng tâm hiểu biết của chúng sanh, Như Lai nói, lúc trẻ có xuất gia, rồi được thành đạo chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sự thật, Như Lai dùng phương tiện giáo hóa chúng sanh mà nói như vậy thôi. Kinh điển của Như Lai nói ra vì độ thoát chúng sanh, hoặc nói thân mình, hoặc nói thân người, hoặc chỉ thân mình, hoặc chỉ thân người, hoặc chỉ việc mình, hoặc chỉ việc người. Lời nói của Như Lai đều thật chẳng dối, vì Như Lai nhận thức tam giới đúng như thật, không có sanh tử, không vào, không ra, cũng không có người đời và người diệt độ. Nó chẳng phải thật, chẳng phải hư, chẳng phải như, chẳng phải gì, chẳng phải như ba cõi mà thấy có ba cõi. Các việc như thế, Như Lai thấy rõ không sai lầm. Chúng sanh có nhiều căn tánh, nhiều mong muốn, nhiều nết hạnh khác nhau. Như Lai vận dụng nhân duyên, thí dụ, lời lẽ thuyết pháp làm Phật sự, rồi nói có xuất gia, thành đạo, chuyển pháp luân và nhập Niết Bàn. Sự thực, từ Như Lai thành Phật đến nay, thật lâu xa, thọ mạng vô lượng A Tăng kỳ kiếp, thường còn chẳng mất. Như Lai nói, Như Lai sẽ diệt độ là để cho những chúng sanh giải đãi lưu tâm, khởi ý tưởng khó gặp, sanh lòng cung kính, tinh tấn tu hành. Cũng như vị lương y cắt thuốc rồi đi, để cho bệnh nhân không ỷ lại nơi thầy mà quý thuốc vậy. Để tóm lược nghĩa trên, Đức Như Lai nói kệ: Từ ta thành Phật lại, trải qua các kiếp số, vô lượng 100.000 muôn, A Tăng kỳ ức năm, thường nói pháp giáo hóa, vô số ức chúng sanh, khiến vào nơi Phật đạo, đến nay vô lượng kiếp, vì phổ độ chúng sanh, phương tiện hiện Niết Bàn, mà thiệt chẳng diệt độ, thường nơi đời nói pháp, ta thường ở nơi đây, dùng các sức thần thông, khiến chúng sanh điên đảo, dù gần mà chẳng thấy, chúng thấy ta diệt độ, siêng cúng dường xá lợi, họ thường ôm luyến mộ, mà sanh tâm khát ngưỡng, chúng sanh ý chất trực, đã tinh phục nhuyễn nhuần, một lòng muốn thấy Phật. Chẳng tự tiếc thân mạng, giờ đây cùng chúng tăng, đều ra khỏi linh thứ, ta nói với chúng sanh, thường ở đây chẳng diệt, vì dùng sức phương tiện, hiện diệt mà chẳng diệt, người chất trực nhu hòa, có tu các công đức, thì đều thấy thân ta, ở tại đây nói pháp, các ông người có trí, chớ ở đây sanh nghi, nên dứt hẳn nghi ngờ. Lời Phật thật không dối, như lương y chứ khéo, nhằm cứu trị cuồng tử, thì còn mà nói chết, nhưng không là nói vọng. Phẩm 17. Phân biệt công đức. Phần Kinh Văn. Khi đó, Thế Tôn bảo Bồ Tát Di Lặc: Này A Dật Đa, lúc ta nói về thọ mạng lâu dài của Như Lai, thì có 680 muôn ức na do tha hằng sa chúng sanh được vô sanh pháp nhẫn. Một số đại Bồ Tát ngàn lần gấp đôi được môn Văn Trì Đà La Ni. Một số đại Bồ Tát đông như một thế giới vi trần, được nhạo thuyết vô ngại biện tài. Một số đại Bồ Tát đông như một thế giới vi trần, được trăm ngàn muôn ức vô lượng môn Triền Đà La Ni. Một số đại Bồ Tát đông như vi trần của tam thiên đại thiên thế giới, chuyển được pháp luân bất thối. Một số đại Bồ Tát đông như vi trần của nhị thiên quốc độ, chuyển được pháp luân thanh tịnh. Một số đại Bồ Tát đông như vi trần của tiểu thiên quốc độ, trong tám đời tái sanh sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Một số đại Bồ Tát nhiều như vi trần của ba tứ thiên hạ, trong ba đời tái sanh sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Một số đại Bồ Tát nhiều như vi trần của hai tứ thiên hạ, trong hai đời tái sanh sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Một số đại Bồ Tát nhiều như vi trần của một tứ thiên hạ, trong một đời tái sanh sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hết băng 3, xin nghe tiếp băng 4.